giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sào. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết cụ thể và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 4 của bài Nương cậy Chúa khi bị cám dỗ. Có bao giờ bạn chợt lắng lòng mình, nhìn cảnh phố ban đêm dưới ánh đèn rực rỡ, đâu đó vang lên tiếng nhạc sập sình, lẫn trong tiếng còi xe, tiếng người gọi nhau, tiếng bước chân hối hả, và còn có cả tiếng dép lê ngập ngừng trùng bước. Có lẽ bạn sẽ có cơ hội được nhìn thấu bên trong vẻ hào nhoáng sôi động đầy cuốn hút này, lại có đầy dẫy những mời mọc cám dỗ vây quanh. Và bạn sẽ thấm thía một điều rằng, nơi chốn ăn chơi nào, càng có vẻ văn minh hiện đại bao nhiêu, thì càng có nhiều mảnh đời sa chân trượt ngã bấy nhiêu. Trên con dốc dài, phủ đầy rong rêu cạm bẫy đó, chúng sẽ kích thích sự thèm khát, thỏa mãn những đua đòi, lòng ham muốn của xác thịt, cần được hưởng thụ, hay sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Song tạ ơn Đức Chúa Trời, cho dù cơ đốc nhân vẫn đang đi giữa trần gian, có quá nhiều hình ảnh bị vẩn đục và đã thất bại trước cám dỗ muôn màu muôn vẻ, nhưng vẫn còn đó, ngời ngời, những gương sống đắc thắng. Chẳng hạn như chàng trai trẻ Do Thái mang tên Joseph, là cháu cố của ông tổ đức tin Abraham. Tuổi ấu thơ của chàng được nuôi dưỡng trong cảnh ấm no, thương chiều của người cha tin kính Chúa. Thế mà khi chập chững bước vào tuổi thanh niên, chàng phải đối diện với hoàn cảnh quá khắt khe, nghiệt ngã. Vâng lời cha là Gia-cốp, chàng trai trẻ đã thuận phục để đến nơi các anh mình đang chăn giữ bầy gia súc, với sứ mệnh của tình yêu là thăm các anh và đem tin tức của họ về cho người cha yêu dấu đang chờ đợi ở nhà. Thế nhưng chàng đã không bao giờ ngờ được chuyến đi định mệnh đó lại là chuyến đi không trở lại. Vì sự ghen ghét của các anh, nên họ đã bắt chàng bán cho những lái buôn Ít-ma-ên. Rồi sau đó, chàng bị trôi lạc vào làm nô lệ cho quan thị vệ Phô-ti-pha xứ Ai Cập. Phải sống trong nhà của quan thị vệ, có lẽ cũng nằm trong hoàng cung nguy nga tráng lệ, vì quan phải luôn cận kề để bảo vệ cho vua. Chàng trai trẻ mới lớn phải đối diện với quá nhiều lạc lõng, không còn nỗi cô độc nào hơn khi phải một thân một mình nơi đất khách quê người. Chẳng có sự đồng cảm nào khi mà chung quanh chỉ là những người không cùng tiếng nói, khác cả màu da, phong tục và đối nghịch cả niềm tin nữa. Giông tố bão bùng, những tưởng đã yên, nhưng nào phải vậy, bởi chương trình chú định cho chàng phải lên chốn cao hơn, nên còn phải được tôi rèn thêm nhiều công đoạn nữa. Kinh Thánh cho biết, vì hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi, và có lẽ cũng vì chàng trai trẻ, tài hoa, tính tình đáng mến, nên đã chinh phục được lòng say mê của bà chủ trẻ, vợ của vị quan đầy quyền lực và giàu có đương thời. Theo Sáng Thế Ký chương 39 câu 6, Joseph phải đối diện với ánh mắt gợi tình đầy thu hút của người thiếu phụ trẻ đẹp, vô cùng quyến rũ mỗi ngày. Ma lực cám dỗ quá nặng nề, vì chàng là trai mới lớn, mọi thứ đều lạ lẫm, rất dễ thôi thúc một khát khao được khám phá để thỏa tính tò mò. Cũng không phải dễ mà chối từ ánh nhìn của một người đẹp, mà hơn thế nữa, còn là người có đầy đủ uy quyền để có thể ban cho chàng một đặc ân, một sự đổi đời thoát kiếp để không còn phải suốt đời mang thân phận tôi đòi, mà một bước nhẹ tên có thể hưởng niềm vinh dự của địa vị làm chủ thân xác một bà hoàng. Câu chuyện của chàng Joseph bị cấm dỗ trong dinh quan thị vệ được chép trong Sáng Thế Ký chương 39 từ câu 7 đến câu 12. Sau các việc này, vợ chủ đưa mắt cùng Joseph mà nói rằng: "Hãy lại nằm cùng ta." Chàng từ chối và đáp rằng: "Chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và này, chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa. Trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao?" Thường ngày người dỗ dành mặc dầu, thì Joseph chẳng khứng nghe lời dụ dỗ, nằm cùng hay là ở cùng người chút nào. Một ngày kia, Joseph vào nhà đang làm công việc, vả chẳng có người nhà nào ở đó, thì người bèn nắm áo chàng mà rằng: "Hãy nằm cùng ta." Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. Bí quyết nào đã giúp chàng trai trẻ Joseph vượt qua được cám dỗ về tình dục xác thịt này? Chúng ta thấy được hai bí quyết chính như sau. Bí quyết thứ nhất: kính sợ Đức Chúa Trời. Bí quyết đầu tiên để chàng trai trẻ Joseph thắng hơn cám dỗ là kính sợ Đức Chúa Trời, không dám phạm tội cùng Ngài. Đó là nền tảng để có thể chiến thắng mọi cám dỗ. Bà chủ là vợ của quan đại thần. Nếu Joseph chiều theo cám dỗ xuôi dục, thì theo suy nghĩ thông thường, chúng ta sẽ nói chàng phạm tội cùng chủ của mình là ông Potiphar. Nhưng tầm nhìn của Joseph vượt lên trên những gì chàng thấy ở trần gian. Cho nên dù đang làm việc cho chủ là quan thị vệ đầy uy quyền, nhưng tận trong sâu thẳm của lòng mình, Joseph vẫn luôn thấy và biết chắc chắn một điều là mình đang có một chủ thật sự là Đức Chúa Trời, đấng lớn hơn quan thị vệ, đấng luôn từng bước dõi theo đời chàng, dù chàng đang ở trong xứ mình hay bị bán ra xứ Ai Cập cũng vậy. Đức Chúa Trời luôn ở cùng chàng, Ngài luôn là đấng chàng tôn thờ, kính sợ và nương cậy. Vì vậy, Joseph đã khẳng định với bà Potiphar rằng, đối với bà, việc ngoại tình là chuyện nhỏ, nhưng đối với chàng, một người tôn thờ Đức Chúa Trời, thì đó là điều đại ác trước mặt Ngài. Ngày nay, những cám dỗ về tình dục, tà dâm, ngoại tình luôn là những cám dỗ ngọt ngào vây phủ lấy con người, trong đó không loại trừ tôi tớ con cái Chúa. Nếu không biết nương cậy Chúa và kính sợ Ngài, thì rất dễ sa vào cạm bẫy của ma quỷ, chạy theo dục vọng thấp hèn của xác thịt, để rồi gục ngã trước cám dỗ. Và khi đó, dù hối tiếc cũng đã muộn màng. Khi không nhờ cậy và kính sợ Chúa trong cám dỗ, chúng ta rất dễ đổ thừa cho hoàn cảnh, viện những lý do coi dường như chính đáng để tự trấn an mà bước vào cám dỗ, rồi phạm tội với Đức Chúa Trời. Joseph không hề đổ cho hoàn cảnh. Dù chàng có thể nói rằng vì mình là nô lệ nên đành phải vâng lời bà chủ, nếu không sẽ bị chết, hoặc do chàng quá chán nản vì gặp biết bao hoạn nạn nên chàng đành nhắm mắt đưa chân, vân vân. Trong mọi sự, chàng trai trẻ Joseph luôn biết kính sợ Đức Chúa Trời và nương cậy nơi Ngài một cách tuyệt đối. Gương của chàng trai Samson vẫn còn đó. Từ một quan xét do lao vào với cám dỗ xác thịt dâm dục nên đã chết không toàn thây trong đống gạch vụn của kẻ thù. Ngược lại, chàng thanh niên Joseph do biết kính sợ Đức Chúa Trời, sáng suốt nhận ra cám dỗ của ma quỷ và cương quyết tránh xa điều đại ác. Cho nên dù là một nô lệ, rồi đến một tù nhân, nhưng sau đó, ông trở thành một đại quan quyền uy, được Chúa dùng để cứu dân tộc Israel thoát khỏi nạn đói kém do mất mùa liên tục đến 7 năm. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhìn lên Chúa, đấng đang cai trị đời sống của mình, để biết kính sợ và nương cậy nơi Ngài, hầu có thể thoát khỏi mọi cám dỗ như chàng trai Joseph. Bí quyết thứ hai: chạy trốn những dục vọng của tuổi trẻ. Thoát khỏi cám dỗ đầu tiên, nhưng ma quỷ không buông tha. Nó như sư tử rống, luôn đi rình mò chung quanh để tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Bà vợ quan thị vệ không chịu từ bỏ dục vọng của mình. cứ ngày qua ngày liên tục buông lời cợt nhã với Joseph để mong lôi kéo chàng trai trẻ ăn nằm với mình. Nhưng vì kính sợ Chúa, nên Joseph luôn từ khước những lời cám dỗ ngon ngọt của bà chủ trẻ đẹp. Cho đến một hôm, nhân lúc vắng vẻ, không có quân hầu cận, bà Phô-ti-pha đã nắm áo chàng để kéo đến với mình. Trong một hoàn cảnh khó xử như vậy, Joseph vẫn sáng suốt. Chàng quyết định bỏ lại chiếc áo ngoài trong tay bà và chạy trốn. Joseph đã cho chúng ta một bí quyết thứ hai để thắng hơn cám dỗ, đó là chạy trốn cám dỗ. Ma quỷ là thiên sứ phạm tội, nên chúng vẫn có sức mạnh nhất định. Vì thế, trước những cám dỗ về xác thịt, Joseph không dám coi thường, không dám tự tin và nghĩ mình sẽ thắng. Vì ai tự tin mà lao vào cám dỗ thì sẽ nhanh chóng ngã dài. Tốt nhất là tránh xa những cám dỗ đó một cách dứt khoát. Chống lại ý muốn của một bà chủ uy quyền không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng Joseph thà làm mất lòng bà chủ, nhưng lại làm vui lòng Đức Chúa Trời. Khi bỏ áo ngoài lại để trốn chạy, không biết Joseph có nghĩ đến cái giá phải trả cho việc bất tuân ý muốn của bà chủ hay không. Nhưng vì kính sợ Đức Chúa Trời, nên chàng quyết định mà không hề đắn đo. Vì khi kính sợ và nương cậy nơi đấng quyền năng là Đức Chúa Trời, thì Joseph cũng vững tin Ngài sẽ bảo vệ chàng khỏi những điều ác. Sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở học trò của mình là mục sư trẻ tuổi Timôthê trong Timôthê nhì chương 2 câu 22 rằng: "Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ mà tìm những điều công bình." Một bản dịch khác dịch là: "Hãy tránh xa, hãy chạy trốn những dục vọng của tuổi trẻ và theo đuổi sự công chính." Để đắc thắng cám dỗ, chẳng những phải tránh xa, chạy trốn những dục vọng của tình dục xác thịt, mà còn phải tích cực hơn là hãy tìm điều công chính, để chính những điều công chính sẽ đẩy lùi những cám dỗ xấu xa của xác thịt. Hãy tránh xa cám dỗ để có thể sống công chính giống như Chúa. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì chúng ta đã học được từ nơi chàng trai trẻ Joseph, người biết kính sợ Đức Chúa Trời, một gương sống đắc thắng mọi cám dỗ rất tuyệt vời. Anh không để hoàn cảnh làm nản chí ngã lòng, cay đắng, mất niềm tin nơi đấng anh thờ phượng. Anh cũng không tự tin vào chính năng lực của bản thân mình mà lao vào cám dỗ với suy nghĩ tưởng mình sẽ thừa sức chiến thắng dễ dàng. Anh đã luôn đặt Chúa làm chủ cuộc sống, tuyệt đối nương cậy nơi Ngài và sẵn sàng tránh xa những cám dỗ của tình dục xác thịt. Bí quyết của chàng trai Joseph cũng là bí quyết cho mỗi chúng ta khi gặp cám dỗ. Xin Chúa cho bạn và tôi biết nương cậy Chúa để đắc thắng mọi cám dỗ trong cuộc sống theo Ngài.
Kìa nhìn xem chung quanh ta những dấu chứng Chúa Giêsu trong nay mai sắp lại hội huy hoàng. Cùng nhau mau lệ sáng, đèn linh kia xua tan đời tâm tôi. Dù ta nay trước nguy nan ngàn thử thách đang vây quanh, quyết lòng trung tín với cứu Chúa không nao sờn. Nguyện sống cho Giêsu, bền vững trong niềm tin. Kìa nhìn xem chung quanh ta những dấu chứng Chúa Giêsu trong nay mai sắp lại hội huy hoàng. Cùng nhau mau lệ sáng, đèn linh kia xua tan đời tâm tôi. Dù ta nay chứng nguy nan ngàn thử thách đang vây quanh, quyền lòng trung tín với cứu Chúa không nao sờn. Hãy subscribe.